Làng có 99 cái ao, cây đa 99 cành và ông đại tá về hưu. Viết tặng Lê Bầu. Làng tôi nghèo lắm, đời sống khó khăn không nói hết. Câu chuyện cán bộ trên về làng hỏi một em bé ăn cơm trưa thì được cô trả lời có ốm đâu mà ăn cơm là xảy ra ở chính làng tôi. Làng tôi nghèo nhưng địa thế lại rất đẹp. Con sông Kim nhỏ chảy qua làng lững lờ êm ả. Bờ sông phía làng Tam Đa bên kia, những cây si, cây xanh vươn cành trên mặt nước buông những chùm rễ phụ lửng lơ như những mái tóc đang hong sau khi gội. Bờ sông bên làng tôi là những cây muỗm cổ thụ không biết trồng từ bao đời. Dưới dạng muỗm, rải rác những bậc đá bắc từ bờ xuống sát mép nước và ngập hẳn xuống nước. Người giặt, người tắm, người rửa rau, tiếng chiếu đập xuống mặt nước, tiếng người trò chuyện, tiếng trẻ con nô nghịch, rồi những con thuyền ngược xuôi, những con trâu ngâm mình dưới sông chỉ thò lên cái đầu với đôi tai ve vẩy đùi rồi và hai cái sừng choãng ra, mắt lim sim tận hưởng khoái cảm. Nước mát và đàn cá mương nhâu nhâu tổng vệ sinh thân thể chúng. Quanh làng, không biết bao nhiêu ao chuông, các cụ nói đất này là đất xây dựng kinh đô, nhưng vì chỉ có 99 cái ao chuông tất cả và cái đa đầu làng cũng chỉ có 99 cành nên việc không thành. Các cụ cũng nói vì thiếu một cái ao, một cành đa không được là kinh đô cực kỳ giàu sang nên phải chịu cảnh cực kỳ nghèo khó. Dù sao thì kinh đô cũng đã được xây dựng ở Hà Nội cả nghìn năm rồi nên chúng tôi không đếm số ao chuông, số cành đa xem có đúng 99 không, chỉ biết rằng nhiều lắm. Địa thế làng tôi còn đẹp ở chỗ có một dãy núi đất thấp uốn lượn như một cây ngai. Lũ trẻ con chúng tôi hay thả trâu ở đó, bỏ mặc trâu gặm cỏ, rủ nhau vượt sang bên kia núi tới tận địa phận làng Lại Xuân, tìm bắt chim non trong những tổ chim cài sắt rất kín đáo trên những cày nhãn tùm. Đất này là đất phát văn. Các cụ già bảo nhau như vậy, có lẽ đúng, làng tôi khối văn nhân tài tử, nhà báo, nhà cách mạng lão thành, chiến quốc đi theo cách mạng từ hồi còn bóng tối và nay nghỉ hưu tận thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Đức Thanh sáng tác bài Tình ca Đông Bắc nổi tiếng, hát đi hát lại từ hồi hòa bình lập lại tới giờ. Ông hiện ở Hà Nội làm giám đốc một nhà hát gì đó, mỗi năm mấy lần dẫn quân ra đi nước ngoài biểu diễn. Còn lớp tuổi nhà nghèo, phóng viên Việt Nam Thông tấn xã, phóng viên báo tỉnh, đài phát thanh truyền hình tỉnh, đài truyền thanh huyện thì dễ đến non chục. Họ đi thoát ly gần hết, trừ mỗi anh chàng Quy Ước, cán bộ phòng văn hóa huyện, tác giả vở chèo Nông thôn tươi sáng, huy chương hội diễn toàn huyện và chị Thủy Trang làm ở đài truyền thanh huyện là vẫn ở lại làng, sáng đi tối về bằng xe Babetta. Chả từ làng tôi tới huyện chỉ 100 km. Bởi vậy nên khi ông Nguyễn Trung Chiến trở về làng thật là cả một sự kiện. Ông là đại tá bộ binh, ông quan võ to nhất, niềm tự hào của cả làng. Đất văn mà lại có một ông quan võ to đến thế, không tự hào sao được. Câu chuyện tôi đang kể đây là kể về ông đại tá về hưu Nguyễn Trung Chiến. Nó hoàn toàn không phải như kiểu chuyện tướng về hưu của một nhà văn nổi tiếng đã viết, cũng không như cô ca dao nào đó bôi bác đầu đường đại tá bơm xe. Ông Chiến về làng đã thay đổi cả bộ mặt làng tôi. Đúng là một người có tầm nhìn, có đầu óc, hay như anh chàng Quy Ước tác giả vở chèo Nông thôn tươi sáng đã nói, hơn nhau là ở cái đầu. Nhưng hãy bắt đầu từ hôm ông được mời ra sự họp ủy ban đã. Ông đi trên đường làng, bộ quân phục mới cứng, ve áo đeo phù hiệu đỏ, hai cổ vai cứ sáng rực lên, trẻ con bám theo ông từng lũ. Một thằng nhảy cẫng lên để nhìn rõ quân hàm trên vai ông. Hai vạch, bốn sao, đại tá. Đại tá 4 sao chứ không phải đại tá 3 sao đâu nhé. Ông muôn bên Lại Xuân chỉ đại tá 3 sao thôi. Ông cười về kiến thức quân sự của lũ trẻ và xoa đầu chúng. Một thằng bạo dạn giật giật tay áo ông. Ông ơi, ông cốt nặng thế hả ông? Ông lại cười ha hả và lại xoa đầu chúng. Chẳng cứ lũ trẻ, người lớn cũng bàn tán dâm gian về quân hàm, về chức vụ sư trưởng hay tư lệnh của ông. Thấy ông bước vào văn phòng, tất cả mọi người trong ủy ban nhất loạt đứng lên. Ông lần lượt bắt tay từng người, tươi tắn, thân thiết, cởi mở. Là mình còn nghèo quá, Bao nhiêu năm đi thoát ly, trở về làng vẫn thấy chẳng thay đổi bao nhiêu. Đó là câu nói đầu tiên của ông khi ông đỡ chén nước từ tay ông chủ tịch. Bởi vậy, chúng cháu mới mời ông ra dự họp với ủy ban, với anh em chúng cháu, để ông cho anh em chúng cháu một số ý kiến. Cuộc họp hôm nay nội dung là xóa đói giảm nghèo. Ông đi nhiều, học tập nhiều, hiểu biết nhiều, quan hệ rộng. Chúng cháu mời ông, xin ông cho một ít chất xám của ông, cũng là làm mất thời gian của ông. Kể ra các cụ hưu rồi được nghỉ ngơi hoàn toàn mới phải. Ông thành thật, có gì mà mất thời gian, hưu rồi chẳng có việc gì làm, ở nhà mãi buồn chết. Ông cười như kiểu phải bộc bạch những tâm sự thầm kín của mình. Với lại còn trách nhiệm đối với quê hương làng xóm, thu thật với các đồng chí, đi thoát ly từ năm 20 tuổi, nhưng đi đâu cũng nhớ đến quê mình, nhớ từ cây đa đầu làng nhớ đi. Thấy làng người ta có điện, cũng nghĩ không biết là mình có điện chưa. Thấy xã mình chú quân có nghề trồng sâu nuôi tằm, cũng nghĩ đến việc tổ chức nuôi tằm ở làng mình ra sao đây. Bây giờ nghỉ hẳn việc quân đội rồi, về làng về xã rồi, các đồng chí có công có việc gì cứ cho gọi, làm được việc gì tôi sẵn sàng. Vượt quá sự mong đợi của chủ tịch ủy ban, ông này reo lên. Cứ coi như cụ là chủ tịch ủy ban. Chủ tịch là anh rồi, ta chỉ là phó thôi, phó kinh tế không lương, ông nói rõ hơn. Tất cả cười gian, thật là vui vẻ quá. Ông Chiến để ra mấy ngày liền đi tha thần quanh làng. Ông đứng lặng im ngắm dòng sông. Ông đi quành ra khu ổ tép. Tới tận cái chum cuối cùng, không biết có phải cái chum thứ 99 không. Ông leo lên dãy núi đất, đứng trên đỉnh đồi, nhìn bao quát chung quanh như kiểu trong quân đội gọi là quan sát địa hình. Ông sang tận Lại Xuân, bên kia núi gặp ông đại tá về hưu Lê Văn Muôn, vào các vườn nhãn ngắm cây, bới đất và gói cả một nắm đất Lại Xuân về nhà nghiên cứu. Nhãn Lại Xuân không phải nhãn lồng nhưng dày cùi nhiều nước và sai quả, là nguồn thu nhập quan trọng của bà con bên ấy. Rồi ông đạp xe đi quanh huyện tới những nhà bạn bè trong quân đội đã nghỉ hưu. Chè thuốc, cơm rượu, bia, nước ngọt, mặt đỏ ửng với những người bạn cùng trong quân ngũ, dù khác đơn vị nhưng vẫn biết nhau, quen nhau do cùng vào bộ đội một lớp, cùng xông pha các chiến trường và bây giờ cùng về hưu lao vào làm kinh tế sau cả đời trận mạc. Chuyện cũ, chuyện mới, hỏi về những người bạn chợt nhớ đến, những người bạn từ lâu không tin tức, ồ lên với nhau khi một người nào đó mà các ông cho là rất khù khờ, rất đụt, nay đang giữ một trọng trách trên bộ hay một ngành kinh tế hoặc trở thành tỷ phú, có nhà dài từ Hà Nội vào đến thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng là chuyện làm ăn. Ông Trung tá Vạn làm cái vó bè thanh thản ngao du trời nước, ngày nào cũng có cá tươi ăn, cá tươi bán. Ông Sơn Nam rút trong túi áo cái ý cắt visit. Đại tá Sơn Nam, cố vấn ủy ban huyện, hội trưởng hội nuôi chim hót tỉnh. Ông đại tá Trịnh Huy Cần thì chăn dê thả ở bờ đê hàng mấy chục con. Cái giống này nuôi dễ, lá gì cũng ăn, nhưng tốt nhất là thả ở vệ đê. Chẳng sợ mất, chẳng sợ nó xuống đồng phá lúa, phá màu, mà bây giờ thì dê đang được chuộng, liệt vào hàng đặc sản. Dê thui, lẩu dê, tái dê, ngọc dê. Lái biên phố về tận nơi mua, đấy là chưa kể món sữa dê, bán thì chưa, nhưng cả nhà có sữa uống cả ngày. Còn ông Đức, trung tá công binh, chắc ăn hơn, mở một máy xay sát ngay đầu làng, bây giờ người ta bỏ chấu ông ạ. Cái món chấu ấy cho vào chuồng lợn hay giải lên vườn cau chỉ có nhất, lại còn ông tá Đỗ Nam thì cười, tao chẳng làm gì, chinh chiến cả đời, sống trở về làm mừng rồi, nghỉ ngơi, đọc sách, chơi với cháu, đánh tổ tôm, thế thôi. Cứ mỗi lần đạp xe đi đầu huyện cuối huyện về nhà, ông đại tá Nguyễn Trung Chiến lại sôi nổi thuật lại với vợ mọi chuyện. Ông khen người này, chê người khác về cách suy nghĩ cũng như cách làm ăn. Chúng nó làm được đấy, nhưng chỉ là sản xuất nhỏ thôi, chỉ là lo riêng cho mình thôi, lo cho cá nhân thì nó làm gì? Chỉ tôi với bà, chẳng phải nghĩ lương tôi thừa đủ cho cả hai, lại còn cái vượt này, rồi còn tiền. Chúng nó cho bố mẹ hàng tháng, cứ nằm khịch mà chơi. Nói như ông Đỗ Nam cũng không được. Mình đi ngần này năm, bây giờ về phải có trách nhiệm đóng góp cho quê hương chứ. Bà Chiến nghiêm mặt bảo chồng. Chồng ông cứ đen nhẹm đi thế kia. Ai bắt tội mà ông khổ thế? Khéo lại ốm, tôi không khẩu được ông đâu. À, có mấy quả na chín cây, mới hái để trên nóc tủ ly đấy. Ông sửa mặt mũi đi rồi lấy ăn ông ạ. Ông Chiến vừa ăn vừa nhìn bà. Ốm à, thằng này mà ốm được còn lâu. Và ông ẫm ờ. Thì cũng phải đi cho nó tiêu hao bớt sức lực, tối về còn ngủ chứ. Nằm cạnh bà chẳng sơ múi gì, cứ thức chỉ có chết. Bà đỏ mặt nguýt ông. Bà biết ông còn sức khỏe, kể cả cái khoản ấy. Người ta bảo đàn ông cắt đầu gối không còn máu mới hết, mà ông đang sung sức thế kia. Nhanh nhẹn, vóc dáng như một thanh niên, đạp xe cả ngày không biết mệt. Chỉ mỗi tội tóc bạc trắng, sò máu, mấy anh em ông ấy, người nào tóc cũng bạc sớm. Từ khi lấy nhau đã mấy chục năm rồi, chưa bao giờ ông bà hạnh phúc như những ngày này. Trước đây cuộc sống chỉ là xa cách, là lo lắng, nhớ thương, khao khát. Thẳng, hoặc ông có về ít ngày, thì nào còn đạp xe đi chào bên nội, bên ngoại, rồi họ hàng, xóm làng đến chơi, rồi còn con cái, còn lo chợ búa nấu nướng, ông ăn cả nhà, ăn. Lại lo kiếm cái gì ấn vào ba lô để ông mang về đơn vị làm quà. Mà cái nhà lúc ấy đâu được như cái nhà bây giờ, chật chội, con cái lúc nhúc, cả bốn đứa còn bé, còn đang đi học. Giờ đây, tất cả đã đi thoát ly ở thành phố. Anh con trai út tên là Nguyễn Quyết Thắng cũng đã học xong trường ngân hàng, làm ở ngân hàng nông nghiệp có khi cả tháng trả về. Ông trời cũng thương bà đã cố gắng nuôi con ăn học, chúng đã trưởng thành và ông đã lành lặn nguyên vẹn trở về ở hẳn cùng bà. Căn nhà gạch mới xây đầy đủ tiện nghi, nghĩa là có tủ đứng tủ ly, có quạt máy, đài tivi màu, một cái sân, một mảnh vườn, chỉ có hai ông bà. Những ngày đầu ông trở về, hai người sống như trong tuần trăng mật. Ông tắm và gọi bà vào nhà tắm kỳ lưng cho ông. Bà bắt ông đứng thẳng lên để bà nhìn xem có bị thương chỗ nào, có vết sẹo nào không. Ông vui vẻ, chấp hành mệnh lệnh, quay đằng trước, quay đằng sau. Xem đi, khám đi. Đã bảo tôi là thằng đạn chê mà lại, muốn xem chỗ nọ lại cứ giả vờ, giả vịt xem chỗ kia. Rồi ông ôm lấy bà, làm ướt cả quần áo bà. Thế rồi sau khi ông cả quyết rằng ông đã khóa cổng cẩn thận rồi, thì ra ông đã có chủ ý từ trước. Hai ông bà tắm với nhau, tắm chung trong nhà tắm, kỳ cọ cho nhau, dội nước cho nhau, nô nghịch như những đứa trẻ và tránh sao được. Đấy là lần duy nhất hai ông bà tắm chung. Những lần sau, mặc ông gọi, bà cứ ở ngoài và trả lời đang sờ tay hoặc nửa đùa nửa thật, quen mùi thế mùi ăn mãi. Bởi vì bà biết rằng cái suất trong nhà tắm ấy là cái suất thêm, cái suất ông gọi là truy lĩnh, không tính vào tiêu chuẩn mà bà quy định cho ông. Thực hiện đúng tiêu chuẩn bà cũng thấy phải cố gắng lắm. Chào ơi, giá thời trẻ chung được thế này bà sẽ thỏa sức chiều ông. Có khi bà còn bắt ông phải chiều bà ấy chứ. Ngày ấy bao đêm thao thức, ban ngày làm cuồn cuộn, rời mưa thì đổ tóc ra say để tối đến có thể nằm thiếp đi mà có được đâu. Bây giờ bà vẫn nhớ, vẫn nghĩ đến việc ấy, nhưng như một người lúc nào cũng lưng lửng dạ, ăn cũng được, nhiều khi vẫn thấy ngon miệng, nhưng giá không phải ăn thì thích hơn nhiều. Ông động viên bà tầm bổ và bà cũng tự cho phép mình mỗi sáng ăn một quả trứng gà cùng những thứ hoa quả trong vườn để có sức khỏe, để sống cùng ông, hạnh phúc cùng ông. Ông đại tá cũng hiểu được vợ mình. Giống như bà ngày xưa, ông có cách xoay tóc của ông vùi đầu vào công việc. Ông lên ủy ban, ông đến đảng ủy, ông gặp cánh thanh niên, ông đạp xe đầu huyện, cuối huyện, ông viết lách, ông cộng trừ, ông tính toán, ông lên tỉnh. Từ người bạn này, ông hỏi sang những người bạn, những người quen khác, hóa ra bạn bè, người quen khá đông. Cơ quan nào, ngày nào chẳng có anh em lính nhà ta, mà đã là lính có thâm niên chẳng ít thì nhiều, đều biết, đều nghe danh Nguyễn Trung Chiến. Người anh hùng đường 9 năm Lào, người cán bộ gan lì trong chiến dịch giải phóng Huế, người cùng quân đoàn cắt ngang đường rút của địch từ Đà Nẵng vào Sài Gòn. Đến đâu ông cũng được đón tiếp nồng nhiệt. Người cho phương hướng, người cho kinh nghiệm thất bại, người cho kinh nghiệm thành công, người bảo đảm đầu ra nghĩa là tiêu thụ sản phẩm. Chẳng bao lâu, ông có một mớ đề án trong đầu. Ông trình bày những đề án ấy với đảng ủy, ủy ban. Là một người chỉ huy lâu năm trong quân đội, quen tác phong dứt khoát, ông xúc dậy các tổ chức trong xã, từ chính quyền, đảng cho tới các đoàn thể quần chúng, tất cả bắt tay vào việc. Làng tôi giàu lên từ ngày ấy, quang cảnh trong làng biết bao đổi thay. Nhà báo Chiến Quốc từ thành phố Hồ Chí Minh ra, nhạc sĩ Đức Hanh từ Hà Nội về, không nhận ra làng mình nữa. Cái ăn, cái uống không ai phải lo, cơm thừa, bữa nào cũng có cá, có thịt, có một căn nhà lợp xạ, ngói hết, ngói khóa 100%, nhiều nhà 2 tầng, đường trục giải nhựa cẩn thận, chỉ đường nhánh mới chịu làm cấp phối. 100% gia đình có tivi, sông Kim không còn êm ả như trước, thuyền gắn máy đi về, giữa sông là những căn nhà nhỏ xinh xắn nổi lên mặt nước. Bên dưới là lồng nuôi cá, có đến gần chục lồng cá, ký hợp đồng với các khách sạn, các nhà hàng, cung cấp đủ các loại cá ăn gỏi, cá nấu chua, cá nướng, cá bỏ lò. Dãy núi Tây Ngai không còn trơ đất đỏ, chân núi và vùng đất ven chân núi từ lâu rồi dập bóng lá xanh. Những cành vải chít ngày nào ô tô trở về làng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, trồng ở đây giờ đã thành những cây vải tùm, những cây vải mẹ, mùa quả chín đỏ rực cả chân núi. Phía chân núi Tây Ngai là bạch đàn cũng sắp đến kỳ thu hoạch. Đầu làng là lò gạch lò vui, xe thổ, xe công nông chở đi các nơi, sang tận phố, hệ thống thủy lợi mới thật tuyệt, nó đã được xi măng hay đúng hơn bê tông hóa. Mất ít đất mà không lãng phí nước, không lãng phí nước là không lãng phí điện, bởi vì dân vùng tôi có câu cửa miệng, 2 kWh được 1 kW, nghĩa là ngành điện về phải mổ lợn tiếp đãi ngay cái đã. Tóm lại là làng tôi hay xã tôi cũng vậy, vì khi tách tỉnh và chia lại xã thì chỉ một làng tôi đã là một xã. Đã tiến một bước dài trên con đường chinh phục nghèo nàn lạc hậu, tất nhiên công lao là chung, nhưng công đầu phải kể đến ông Chiến. Ông là vị cứu tinh của cả làng, ông biết tổ chức, ông luôn tiên phong gương mẫu, ông xong đèn điện ra sân thuê thợ mộc đóng chuột nuôi chim cút đến khuya, mở đầu phong trào nuôi cút. Ông đề xuất kế hoạch trồng vải thiều, nuôi cá lồng. Người viết bài này một hôm sang xin ông thủ nước mưa, nghe thấy ông đang giảng bài oang oang trong nhà, có chương có mục, đặc điểm sinh sản của ốc bươu vàng, giá trị sinh dưỡng của ốc bươu vàng, những biện pháp phát triển ốc bươu vàng. Thấy trong sân chỉ có mỗi chiếc xe đạp lạ, lại cứ tưởng xe đạp của những người tới dự tập huấn để cả ở sân sau. Đến khi ghé mắt nhòm vào mới biết trong nhà chỉ có 2 người, ông Chiến và ông đại tá Chân Xê. 2 ông cách nhau một quãng vừa phải. Ông khách ngồi nghe chăm chú, còn ông chủ đang hào hứng vang vang giọng lên lớp hội trưởng. Cái khó nhất của việc làm ăn là vốn, cũng ông Chiến lo. Ông giám đốc ngân hàng nông nghiệp nguyên là cấp dưới của ông, anh Nguyễn Quyết Thắng, con trai ông, lại trực tiếp phụ trách tài khoản của nước ngoài theo chương trình xóa đói giảm nghèo, mỗi hộ được vay đồng loạt 1 triệu. Cũng có những thất bại. Thất bại là mẹ thành công, không trả được nợ ngân hàng. Rủi ro, như người ta vẫn nói, chim cút chỉ lỗ chút ít chứ ốc bươu vàng thật là đại họa. Thì đã có anh Quyết Thắng đỡ, ông giám đốc ngân hàng đỡ, chứ không cũng siêu liêu. Làng tôi chợt nên nổi tiếng, một điển hình đã lên tivi nhiều lần, máy ảnh, camera, với đoàn các địa phương, các ngành đến tham quan. Việc đổ tóc ra say của ông Chiến bây giờ là đeo khuôn chương đỏ ngực cho người ta chụp ảnh, đi quanh làng cho người ta quay phim, tiếp khách, báo cáo, ăn uống với các đoàn. Về đến nhà là chỉ có đánh đồng thiếp. Chính vì có nhiều ô tô về mà tỉnh đã cho tiền làm khúc đường nhựa từ chỗ ngoặt về làng. Bây giờ ông dắt lớp trung niên chúng tôi đi đến những nơi ngày xưa ông và anh em xu kích trong làng đã chiến đấu chống quân Pháp từ bên phố đổ bộ sang năm 1946. Cả đơn vị chỉ có 4 khẩu mút cơ tông và 2 khẩu anh đô xin hoa. Còn toàn mã tấu, ông nấp ở chỗ này, chúng nó từ đằng kia tiến vào, ông nổ một phát, một thằng tung lên, chúng nó hét Alaso, ông bắn tiếp phát nữa. Và ông dắt lớp thiếu nhi đi thăm cánh đồng vải, thăm những lộc nuôi cá, ngồi trên sạt nhà sát mặt nước. Ông sắc thức ăn cho cá nổi lên, lượn xuống, mệt mại, bóng nhảy, nhô nhô. Ngày xưa, làng ta nghèo lắm, chỗ kia là đất hoang, con sông này chỉ có cá mương thôi. Ông đã già đi nhiều, nhưng sức khỏe và lòng nhiệt tình vẫn như khi ông mới về làng. Cả làng biết ơn ông, kính trọng ông, coi ông như người trong nhà, như một siêu già làng. Mọi việc trong làng, người ta đều xin ý kiến ông. Con trai lấy vợ, con gái gả chồng cũng vậy. Và nếu mời được ông làm chủ hôn thì thật vinh dự. Ông đã chủ trì bao đám tang, ngày hiếu, ngày khỉ, việc tổ chức ăn uống ra sao. Nếu có tranh cãi, chỉ cần một người nói, tôi đã hỏi ông Chiến rồi, ý kiến ông Chiến như vậy. Thế là tất cả im re. Vợ chồng có gì lục đục, đến ông, còn mới đẻ sắp đón từ trạm xá về, phải làm giấy khai sinh mà chưa biết đặt tên là gì. đến ông. Ban thi đua huyện đã về làm việc với xã, tất cả nhất trí đề nghị trên tặng thưởng ông huân chương lao động. Điều này chính tỉnh gợi ý trước và anh chàng quy ước được đặc trách nghỉ ở nhà 2 tuần để hỏi chuyện ông, viết thành tích cho ông. Thì ra ông Chín còn là một nhà thơ, quy ước vô cùng thích thú với phát hiện ấy, không phải ông chỉ làm vài bài mà sẽ đến cả trăm. Khi ông mở tủ, lấy ra một quyển sổ và đọc thử mấy bài thì quy ước tạm dừng việc ghi chép lại, gần như rằng lấy quyển sổ trong tay ông, đọc hết bài này tới bài khác, lật hết trang này sang trang khác. Tớ làm chơi thôi, làm từ thời còn đi bộ đội, cậu tưởng lãnh đạo thì khô khan lắm à. Làng tôi toàn họ Nguyễn, kể về vai vế, quy ước cũng như hầu hết cán bộ trong đảng ủy, ủy ban là hàng con cháu ông, thế mà ông cậu, cậu tớ. Tớ. Chứng tỏ ông đang rất cởi mở, đang rất vui. Quy ước nhăn mặt trách ông. Không được ông ạ, thơ này không thể chỉ chép trong sổ tay. Thơ ông phải được in thành sách cho nhiều người đọc. Đây, ông này, và quý ước đọc to. Mừng cháu đích tôn trọn một tuổi. Đích đích tôn tôn, trọn tuổi rồi. Ông cháu cháu, nụ cười tươi. Già già trẻ trẻ cùng sung sướng, tháng thoáng. Năm năm thật tuyệt vời. Mẹ mẹ cha cha cùng phấn khởi. Hàng hàng xóm xóm cũng sang chơi. Mong mong mỏi mỏi, mau khôn lớn. Óc óc tim tim, hiến dâng đời. Quý ước đọc ngân nga, diễn cảm và như muốn thuyết phục chính tác giả, anh lật lật mấy trang. Đây, lại bài VAC, sáng đời ta nữa đây này. Vườn tôi, vườn bác bên nhau, mà bên vườn bác ngập đầu rau tươi. Ao bác ở cạnh ao tôi, mà bên ao bác cá thời tung tăng. Chuồng gà, chuồng lợn song song, mà chuồng bên bác ầm ầm gà heo. Tôi nằm suy nghĩ thật nhiều. VAC ấy là điều rất hay. Học tập bác một năm nay, sáng qua cá rán, tối nay thịt gà. VAC sáng đời ta. Quy ước cấp quyển sổ nhìn ông. Xúc cảm chân thật đến thế, chứ còn gì. Cuộc sống ngồn ngộn trong từng câu từng chữ mà con chỉ tình cờ. Vớ bài nào đọc bài ấy đấy nhé. Thôi, việc này ông cứ để con sẽ lo liệu. Thời bây giờ, người ta làm hầu hết là chữ nghĩa hoa khỏe hoa sói, còn nội dung rỗng tuếch, thơ của họ gọi thơ ông bằng cụ. Ông cười khiêm tốn, thôi, được, tùy cậu, tớ thấy thế nào cứ viết ra như thế ấy thôi. Quý ước bắt tay vào công việc ngay khi bản báo cáo thành tích được hoàn thành và thông qua. Nhà văn là chúng tôi chọn mấy bài hay nhất đưa cho Thủy Trang, phóng viên Đài Phát Thanh huyện. Thế là hôm sau, cả huyện được nghe thơ ông. Nghe lời giới thiệu của Thủy Trang về ông, tên tuổi đại tá Nguyễn Trung Chiến không còn xa lạ với nhân dân toàn huyện. Nhưng chúng ta mới chỉ biết đại tá Nguyễn Trung Chiến là một chiến sĩ cầm súng bảo vệ Tổ quốc trong suốt cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm. Cũng như một chiến sĩ đi đầu trong cuộc chiến đấu chống nghèo nàn lạc hậu, cả khi đã được nghỉ hưu. Nhưng chúng ta chưa hề biết rằng đại tá Nguyễn Trung Chiến còn là một nhà thơ. Đã được Thủy Trang báo trước buổi phát thanh, hai ông bà đại tá pha trà bốc bánh đậu xanh, bật đài lên nghe. Lần đầu tiên ông được nghe ngâm thơ ông trên đài. Trước đây ông toàn nghe đài ngâm thơ của những người khác, của những nhà thơ khác. Cũng đàn bầu, cũng đàn thập lục, cũng đàn tranh và giọng ngâm trong vắt véo von. Có một lúc hình như ông ứa lệ. Buổi truyền thanh vừa kết thúc, hàng đoàn xe đạp xe máy tới nhà ông. Bà Chiến vội xuống bếp đun thêm nước sôi tiếp khách, đông đủ các vị lãnh đạo xã và quy ước. Tất nhiên, nhân vật chính là Thủy Trang đến chậm vì phải phóng từ huyện về, xe xem, đèn pha sáng quắc cả vườn. Có được không ông? Con phải phóng lên tỉnh ngay, nhờ chị Bích Điên ngân thơ số 1 của tỉnh vào phòng bá âm thu cẩn thận, còn sau một băng biếu ông đây. Trách nhiệm cạc nặng trên vai quý ước, phải xuất bản càng sớm càng hay tập thơ của cụ. Quý ước trình bày khó khăn của việc in thơ hiện nay. Thơ của các nhà thơ chuyên nghiệp cũng rất khó bán. Nhà xuất bản chỉ cấp giấy phép, thực chất là mình mua của họ vì phải trả tiền. Mình phải tự bỏ tiền ra in rồi tự tiêu thụ lấy. Ông chủ tịch ủy ban phì một cái rõ ràng. Tường gì, tổng số tiền hết bao nhiêu? Ước rụt rè, cả giấy phép, cả in, cả vẽ bìa phải đến 3 triệu rưỡi. Cứ cho là 4 triệu đi, mai đồng chí sau ủy ban nhận tiền, cụ làm lợi cho nhân dân xã hàng tỷ đồng. không lo cho cụ được 4 triệu à? Thơ của cụ còn tượng trưng cho làng cho xã ta nữa, đảng ủy ủy ban đã nhất trí, cứ thế mà làm. Về phát hành thì gửi hiệu sách một ít, biếu các xã bạn, các cơ quan thông tin đại chúng mỗi nơi một tập, còn đâu phát cho các hộ, được chưa? Tất cả reo lên tán thưởng ý kiến sáng suốt, giải quyết mắc mớ khó khăn một cách chóng vánh, rõ ràng, đâu ra đấy của đồng chí chủ tịch. Quy ước đem bản thảo lên nhà xuất bản của tỉnh, đồng chí giám đốc nhà xuất bản ngạc nhiên. Chúng tôi đang định cử người về viết một tập sách về đồng chí ấy. Thế ra đồng chí Nguyễn Trung Chiến còn làm thơ nữa à? Tuyệt quá nhỉ. Tập thơ được in với một tốc độ kỷ lục. Chưa đến 10 ngày, nó được gửi đến những địa chỉ mà ông chủ tịch đã nói. Tác giả giữ 100 quyển. Ông đại tá Chan Xê, ông trung tá kéo phó bè, ông trung tá câu binh xây sát, ông Đỗ Nam chỉ ngâm thơ và chơi với cháu. Ông giám đốc ngân hàng nông nghiệp, các ông chủ khách sạn giải quyết đầu ra, đơn vị quân đội mà ông đại tá từng phục vụ, vân vân, đều được tặng thơ. Ông không quên một ai. Tất cả bây giờ mới biết ông là nhà thơ, và quan trọng hơn, đến bây giờ chính ông mới biết ông là nhà thơ. Nhất là khi phóng viên Thùy Trang, nhà văn Quy Ước cùng với xã đứng ra tổ chức một buổi hội thảo về thơ ông ngay trên quê hương nhà thơ. Có tiệc đặc sản, có phong bì, lại ghi âm, lại camera, người ta tung hô ông. Người ta khen bài mừng cháu đích tôn, trò một tuổi của ông sử dụng điệp ngữ lấp lánh tài tình, từ đích tôn bỗng biến thành đích đích tôn tôn, phản ánh niềm vui rào rạt của tác giả, khác hẳn với điệp ngữ của bà huyện Thanh Quan, nhớ nước đau lòng, con quốc quốc, thương nhà, mỏi miệng, cái ra ra, chỉ gợi một nỗi buồn. Còn bài VAC, Sáng đời ta là nghệ thuật lục bát nối tiếp mạch nguồn của ca dao. Người ta nói ông rất trữ tình, rất cổ điển. Người ta nói ông cũng rất hiện đại trong bài Hành quân dọc Trường Sơn. Trường Sơn, Trường Sơn, đường Trường Sơn mưa bom, khói bụi ướp vào tóc, khói bụi chui vào nách, khói bụi vào lỗ tai, khói bụi sộc vào mũi, tóc đen thành tóc trắng, mặt xanh thành mặt đen. Cả đài phát thanh, cả TV đều có tường thuật buổi hội thảo, nhưng người viết bài này chỉ được nghe qua loa truyền thanh. Chương trình TV phát đúng vào lúc đang đặt lờ giấm cá chê ở cái ao to nhất làng, cái ao ngay dưới gốc cây đa 99 cành. Dân làng tôi càng thêm tự hào vì làng đất văn mà lại có một ông toàn tài đến thế. Quân sự, kinh tế, làm thơ, ở lĩnh vực nào ông cũng chinh phục được đỉnh cao. Còn ông Chiến, sau khi phát hiện mình có phẩm chất thơ, tâm hồn thơ như những đại biểu nói trong hội thảo, nghi ngất trong vầng hào quang mới, lao vào sáng tác tập thơ thứ hai mà ông nói là thừa thắng xông lên. Đến bây giờ, ông mới thực sự hiểu thế nào là niềm vui sáng tạo của một nhà thơ chuyên nghiệp. Nó cám dỗ ông, nhưng nó cũng làm ông toát mồ hôi hột, khiến ông đâm thương họ. Những nhà thơ chuyên nghiệp ấy, ông hay đi bách bộ, quanh sân hoặc thơ thẩn ngoài vườn, đêm khuya còn trong đèn, dập dập, xóa xóa. Có đêm bà Chiến ngủ được một giấc, tỉnh dậy vẫn thấy ông lẩm bẩm ghi chép. Bà cười thầm, ông ấy đang say thóc, cũng may, nhờ vậy đêm nào mình cũng được ngủ đẫy giấc. Bà gọi ông, vẫn còn say thóc đấy không? Khuya rồi, đi ngủ thôi, vào đây tôi chiều. 6 đến 8 tháng 8 năm 1998. Người chăn kín. Cái tay bê trưởng ấy hoặc đã chán mọi chuyện đánh đấm hoặc có máu hài khước. Ông em vừa bị vài cú khai vị tưởng dụng quay hàm thì hắn hét bọn đàn em vây quanh ông đang nổi cơn say đấm đá. Thôi, hắn bước tới gần ông, nhìn ngắm, trắng. Làm nghề gì? Ông nuốt một bụng máu, nửa cái răng gãy vào bụng và biết nên nói thật. Giám đốc, bê trưởng reo lên, thảo nào, trắng như con gái. Rồi thật bất ngờ, cho làm nữ thần tự do, tượng thần tự do ở bờ biển Nữ Ước, làm giám đốc mà không biết à? Ông thoát khỏi trận đòn nhập bê mà chưa ai lường hết được sự ghê gớm và hậu quả của nó. Thay vào đó, ông phải khỏa thân leo lên bậc thang cao nhất, sắp cửa song sắt ngăn với sân serum. Cái sân thượng chỉ về đêm mới có lính gác. Tay ông giơ lên cao khi gói kẹo, khi quả sơ chuột, những đồ tiếp tế của anh em tù để làm nữ thần tự do. Trần chuồng trước hàng trăm con mắt, thật nhục nhã, quá sức chịu đựng đối với một con cười từng làm giám đốc lại đã đứng tuổi như ông. Ở trên ấy, ông thèm được như ông già chủ nhiệm hợp tác dưới kia, chỉ phải bế bọc nội vụ đi quanh, hát ru em bài bé bé bằng bông. Đúng là tay bê trưởng này có máu đại hài hước. Trời nóng, hắn ngồi phè phẹt giữa sàn hét Hitachi. Gần chục người lập tức vây quanh hắn, quạt, tất cả quạt bằng tay, nhưng mát, bay cả tóc, hắn lại hét Panasonic. Những người trong đội Panasonic sẵn sàng quạt, lại còn thêm tuốc năng. Cái vòng người Panasonic vừa quạt vừa chạy quanh hắn, súng đèn kéo quân bỗng đồng loạt đổ chiều như của một bánh xe chuyển lực. Cô đơn quả thân trên cao, cái nóng từ mái chàm vào người như nước. Ông em ao ước được ở trong đội quạt, nhưng ông không dám nói với ai. Ngoài những lúc đi cung hoặc học tập chính sách cải tạo, giờ chính quyền còn lại ông ngoan ngoãn đứng làm nữ thần tự do. Cho đến một ngày, hôm ấy đi làm vệ sinh về, tay bê trưởng bắt ra bốn con kiến đỏ bé xíu đựng trong cái vỏ bao thuốc lá. Hắn cập màu gạch non khoanh bốn vòng tròn xuống nền xi măng. 12 anh tù được hắn chỉ định chia thành 3 ca chăn bốn con kiến nhỏ. Ông em không ngờ mình lại mê chăn kiến đến thế. Công việc kỳ dị ấy ngày càng hấp dẫn ông. Nó làm ông khao khát đến bồn chồn, cho dù đó là cổ ải, phải giữ kiến luôn ở trong vòng tròn. Trong ấy có bánh bích quy, có đường, có thịt, kiến ăn, nhưng không chịu ngủ. Kiến vẫn bò tìm tổ. Phải luôn tay chặn kiến lại và không được làm sứt một cái chân của kiến. Chính những điều ấy khiến ông thèm khát. Nó sẽ giúp ông quên thời gian, quên những thiên thu tại ngoại. Hơn nữa, ông đã quá chán trò cởi chuồng đứng trước mặt mọi người. Thế là một hôm, ông gặp bê trưởng, chìa ra một con kiến ông vừa bắt được trong khi đi làm vệ sinh và rụt rè, ấp úng xin được chăn. Bê trưởng cố kiềm cơn giận, hắn miết chết con kiến và quắc mắt, hất hàm về phía sân serum. Ông hiểu, ông lại quả thân bước lên. Nhưng ông không được làm thần tự do nữa. Ông biến thành con chim nhỏ trên cành cây cao. Bê trưởng đứng dưới, giả cách cầm súng lom khom chui lùi, rình ngắm. Đoàn, ông phải rơi từ sát mái nhà xuống. Bê trưởng không bằng lòng với cách rơi giả vờ, rơi có chuẩn bị, rơi chân súng trước ấy. Phải rơi như thật, như bị bắn rụng thật. Hiểu chưa? Làm lại. Thật quá rùng rợn. Cầu mong đừng gãy cổ vỡ mặt. Mù mắt, gãy tay là được, cố vượt qua để còn ra. Ông em đã được ra, ông được ra sau 4 tháng giam cứu. Ông được ra bởi ông không có tội. Những người gây ra vụ án oan ức của ông đã bị kỷ luật. Người ta đã khôi phục lại cho ông tất cả. Ông lại làm giám đốc, nhưng ở một xí nghiệp tận trong Nam, để ông có thể quên được những gì vừa trải qua. Ông cảm ơn cấp trên về điều tế nhị ấy. Cũng như mọi xí nghiệp, giờ kỳ chưa ở đây nhiều vẻ uống bia, đánh cờ tướng, tiến lên, làm vài sát bóng bàn, chuyện gẫu. Giám đốc mới không tham sự, ăn chưa xong, ông về phòng. Các vị chức sắc cũng muốn kéo ông vào cuộc vui, nhưng trả lời những tiếng gõ cửa là sự im lặng. Họ bảo nhau, thôi, để sếp ngủ. Chẳng một ai biết sau khi cài trái cửa, giám đốc rút ngăn kéo lấy ra một lọ nhỏ, trong đựng 4 con kiến. Ông thả lũ kiến vào một vòng tròn bằng phấn, vẽ trên bàn. Ông bẻ bánh cho chúng ăn và lấy những các vi xích có rất nhiều trong ngăn kéo của khách và của ông, chặn chúng lại. Thỉnh thoảng, ông còn đặt cả ghế lên bàn làm việc và quả thân trên ghế, đứng thẳng, mắt hướng về phía xa, tay giơ cao như nữ thần tự do. 23 tháng 6 năm 1993. Ngưu Tất, Hồng Hoa, Nga Chuột. Anh hộ tịch đến thật không đúng lúc. Tôi và Bình cố nặn ra nụ cười niềm nở chào anh. Chúng tôi, hai thằng viết văn tỉnh lẻ, đã hẹn nhau từ trong Tết, gửi gắm nhiều niềm vui và hy vọng vào buổi gặp đầu năm này. Bao tam đảo, gói chè hồng đào, hộp mứt thập cẩm, tiêu chuẩn Tết Bình sành lại. Cảm thấy được quý mến, được tôn trọng, rồi tâng bốc nhau, chê bai nhau, xác định cho nhau những mục tiêu của năm mới và động viên nhau viết. Anh hộ tịch hình như cũng cảm thấy đang làm phiền chúng tôi. Ít nhất tôi cũng tỏ ra hơi lạnh nhạt để anh hiểu tôi không muốn anh ngồi đâu. Bình vẫn phải đóng vai một chủ nhân hiếu khách. Tôi biết tình bạn giữa Bình và anh. Người hộ tịch đã cho kẻ lên tường ấy mấy cô thơ động viên mọi người đăng ký tạm trú tạm vắng. Đêm qua mưa gió đầy rời, có người mang sổ lên đồn trình khai, trình để bảo đảm an ninh. Rõ ràng anh có máu me văn nghệ. Anh quý Bình vì Bình là một ngôi sao sáng trong văn chương tỉnh lẻ. Hơn nữa, Bình rất cởi mở với anh. Vợ Bình đẻ Sòn Sòn, Bình tâm sự với anh mọi chuyện. Tháng nào vợ Bình chậm kinh, đi xin nạo, nhưng lại được giám đốc bệnh viện ghi vào đơn chống chỉ định nạo thai. Rồi một ông lang hào nào đó rất giỏi về mặt này. Nhà Bình thỉnh thoảng lại thơm lực mùi thuốc bắc phá thai. Tỏ ra uyên thâm, Bình còn giảng cho anh nghe tác dụng của từng vị thuốc. Anh hộ tịch rất thông cảm với khó khăn của Bình. Bốn đứa con lau nhau, một cô em họ ở quê ra trông cháu phải ăn gạo chui. Quá cuộn bách, anh làm thủ tục nhập khẩu cho cô em họ Bình. Một món quà tặng bạn tuyệt vời kèm theo khẩu là 13 ký gạo sổ và các loại tem phiếu. Kinh tế nhà Bình có phần khởi sắc. Vậy mà tôi vẫn thấy anh đến không đúng lúc. Và hẳn Bình cũng thế. Hơn một lần, Bình đưa mắt nhìn tôi như người có lỗi. Bởi vì chúng tôi muốn chỉ ngồi riêng với nhau để chuyện về sự nghiệp. Sự nghiệp là tất cả. Ngay cả vợ con chúng tôi cũng tống họ đi chơi Tết. Anh hộ tịch ngồi lâu đến mức nghi ngại. Lại càng nghi ngại khi anh cố tỏ ra biết rằng anh đang làm phiền chúng tôi. Nhưng anh vẫn cứ ngồi. Anh không còn cách nào khác. Anh có câu chuyện cần nói riêng với Bình. Từng cử chỉ, giọng nói, thái độ của anh đều lộ rõ lời nguyền, rủa sự có mặt của tôi. Nỗi bực dọc vì mất một tối vui bắt đầu thay bằng sự lo lắng. Những câu chuyện bâng quơ của anh về thời tiết, mùa màng, về bầu trời giao thừa, nhắc đi nhắc lại không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Về tình hình trật tự trị an trong những ngày Tết và nụ cười gượng gạo trên gương mặt căng thẳng đến đau khổ của anh như muốn nói với tôi. Tôi còn ngồi, tôi có việc rất quan trọng. Tôi có cách trả lời anh. Châm một điếu thuốc, ngả người trên ghế và lấy số báo Tết ra đọc. Thỉnh thoảng lại cười một mình để anh hiểu rằng tờ báo này rất tuyệt. Tôi sẽ đọc một mạch cho đến hết. Tôi lo, hẳn là một chuyện hệ trọng. Anh phải nói ngay với Bình. Nhưng là chuyện gì? Chuyện gì mà mới tối mùng 2 Tết? Một anh hộ tịch đã phải nói với bạn mình, không thể để muộn hơn. Chẳng lẽ Bình có vấn đề? Bình bị theo dõi, có tên trong sổ đen. Anh mới được phổ biến và vì tình bạn, anh thấy phải đánh động để Bình biết mà giữ gìn. Có thể lắm, ai chẳng biết một nhà báo vừa bị bắt, bọn tôi chơi với anh ta và không thể không bị theo dõi. Mà Bình lại cứ bô bô như một kẻ bất mãn. Nếu vậy tôi cũng chẳng ở ngoài vòng, ai chẳng có lúc kêu ca, chẳng có lúc chính trị xóa bếp, méo mặt về đời sống rồi khùng lên chửi vụng bọn mộ dịch móc ngoặc, chê bôi quyền này quyền nọ. Những quyển sách người ta đang đề cao, rồi bốc lên, tự coi mình là thiên tài. Thật đáng đời, cái giá phải trả cho những phút ngông cuồng. Thôi, có lẽ tôi phải về, cho hai người ở lại. Nhưng anh hộ tịch đã đứng lên trước tôi, Bình tiện anh, ra khỏi cửa, họ thì thầm gì với nhau. Rồi Bình quay vào, vớ vội quyển sổ trên giá sách. Họ đứng dưới ánh đèn cầu thang, sổ sách, ghi chép, thì thầm. Trời ơi, chẳng lẽ Bình lại làm chỉ điểm? Đó mới thực sự là điều kinh khủng nhất. Không, không thể. Sao lại không thể? Chuyện gì kia? Chuyện gì ngay trước mắt kia? Tôi đứng nép vào tường nhìn chéo xuống thang. Anh hộ tịch đã ghi xong và cho sổ vào túi. Bình trở lên. Tôi ngây ngô nhìn anh. Bình vứt lên bàn quyển sổ để mở. Tôi đọc. Ngưu Tất, Hồng Hoa, Đào Nhân, Nga Chuột. Bình nói như người vừa thoát nạn đám tàu. Ông ấy đến xin thuốc phá thai. Sáng 8 tháng 7 năm 1993, để nhớ một cái Tết thập niên 60. Dị bản một chuyện đã in. 1. Chuyện của họ đã có nhà văn viết thành sách, rất cảm động. Tôi còn nhớ đoạn chị vợ là nhạc sĩ, vĩ cầm, bỗng thấy anh họa sĩ, người yêu của chị, người chị được tin đã hy sinh ở chiến trường trở về. Giá gạo trên tay chị đổ xuống đất. Chị chạy tới ôm chầm lấy anh. Trước mặt chồng, chị vừa khóc vừa hỏi anh. Sao bây giờ anh mới về? Chú thích. Mượn một ý trong chuyện của Lê Bầu. Hết chú thích. Sao anh không một lá thư nào cho em? Nước mắt chị đẫm trên áo anh họa sĩ. Chị không thể chờ mãi một người chị đã được tin là chết trận. Biển biệt bao năm tháng, những người bạn chiến đấu của anh họa sĩ đều thương xót nói với chị về trận đánh kinh hoàng trên đất B3 và cái chết của anh. Chị đã lấy chồng, một người bạn của cả hai người. cũng một chiến binh thời ấy, nhưng đã may mắn chạy về với những mảnh đạn còn găm ở đâu đó trong cơ thể. Người ấy yêu chị từ khi chị còn là một cô nữ sinh trường nhạc. Anh họa sĩ và chị biết rất rõ tình cảm ấy. Buổi tối trước khi lên đường tòng quân, chị và anh họa sĩ gặp nhau trong căn buồng của chị. Khi đó anh họa sĩ đang vẽ cho chị bức chân dung. Đứng ngoài cửa, người ấy im lặng nhìn và im lặng xuống thang, chủ rằng với chị, mình vĩnh viễn là người xa lạ. 2. Cái mô típ kể trên có nhiều trong văn chương, có lẽ vì nó xảy ra quá nhiều trong đời thực. Người chồng ra đi, chị nhạc sĩ trở về với anh họa sĩ với mối tình đầu của chị. Chia tay chồng cũ, chị đau đớn, van vỉ. Hãy tha thứ cho em, anh thân yêu. Chồng chị là người có nghị lực, anh không khóc, chỉ vuốt tóc chị. Chúc em hạnh phúc. Vĩnh biệt. 3. Người chồng đã thực hiện đúng lời chào, vĩnh biệt. Họ không gặp lại nhau, dù vẫn sống trong cùng một thành phố, đi trên đường, nhìn thấy nhau từ xa, họ tìm lối rẽ. Anh cố quên chị, dù cho điều ấy quá sức anh. Anh vẫn có những thông tin về chị. Chị sống hạnh phúc với anh họa sĩ, người chồng mới của chị. Nhưng có những ngày chị đau khổ. Anh họa sĩ không thể quên được những gì đã xảy ra giữa chị với người chồng cũ. Ý nghĩ chị đã sung sướng tự nguyện trao toàn bộ tình cảm và tấm chinh trắng của chị cho người ấy làm anh nhức nhối. Và có lẽ cũng vì cả vết thương nơi sọ não, anh gầm thét, rên rỉ, cáu kỉnh với chị và tự giết móc mình. Chị thấy mình là người có lỗi, mặc dù tình cơn đau, anh dịu dàng bảo chị, tha lỗi cho anh yêu em biết chừng nào. Chính vì tình yêu ấy, anh đã đi chiến đấu và anh không thể không nghĩ rằng anh ta cũng đã. Anh vẽ, những bức tranh của anh ngày càng ảm đạm. Nó gần như không có ánh sáng và bức nào cũng chỉ được vẽ dở sang. Chị hiểu trách nhiệm của mình, tình yêu của mình phải có đối với anh. Chị làm mọi việc để anh vui, để anh vẽ, để anh cảm thấy hạnh phúc. Chị biết trong trái tim chồng mình luôn có một cái gì vón cục, dù nó có nằm yên nhưng không dễ gì tan được. 4. Nhiều năm qua đi, tuổi trẻ chỉ còn là những kỷ niệm xa lắc xa lơ. Cây vĩ cầm của bà nhạc sĩ đã bao đêm cất tiếng ca ngợi tình yêu tuổi trẻ. Hạnh phúc trong nhà hát hay trong những buổi hòa nhạc giữa trời đã im lặng từ lâu. Nó phủ bụi, không biết lần cuối cùng bà nhấc nó xuống, lau cho đến bóng loáng lên, ngắm nghía và dạo thử một vài hợp âm là tự bao giờ nữa. Nó được treo trên tường, sát với một khung vải trắng lớn, một bức tranh vẫn chờ ông vẽ. Khung vải đã ố, những chiếc đinh đóng vào gỗ đã han rỉ, loang ra mặt vải, nó cũng phủ đầy bụi. Bà họa sĩ vẫn chăm sóc ông như chăm sóc một đứa trẻ. Trong nhà, hai ông bà gần như không có tiếng động. Khi thấy người khách bước vào nhà, bà nhạc sĩ kéo vĩ cầm ngơ ngác. Nếu bà đang bưng giá gạo, ắt hẳn nó cũng tuột đổ xuống đất. Đó là người bà vẫn nghĩ đến nhưng không mong gặp lại, người chồng cũ của bà. Ba người ngồi quanh bàn. Tôi đến chào anh chị, tôi sắp chuyển vào Nam và ở hẳn trong ấy. Cả ba tóc đều đã bạc, câu chuyện gượng gạo và tẻ nhạt. Ông họa sĩ như hiểu được nỗi lòng hai người. Ông đứng dậy, mệt mỏi và lịch sự nói lời xin lỗi khách rồi vào buồng trong. Tôi đến để vĩnh biệt em. Người khách thì thào, có lẽ lần này mới thật là vĩnh biệt. Bà khẽ khẽ trả lời, thôi, tôi đi. Những bàn tay già nua xương sầu nắm lấy nhau, khách đi, bà ngồi lại, tư lự, không nghĩ được gì và trở vào buồng trong gặp ông với vẻ mặt của người biết lỗi. Ông họa sĩ đang ngồi ngả người trên ghế bành, đầu hơi ngửa về phía sau, điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay hờ hững đã ngún tới chỗ đầu lọc, còn nguyên hình một điếu thuốc bằng tro. Bà khẽ gỡ nó khỏi tay ông rất nhẹ nhàng để khỏi làm ông thức giấc. Bà ngắm chiếc khung vải trắng ố vàng trước mặt ông và bà với tay hạ chiếc vĩ cầm xuống. Bà định lau bụi cho nó nhưng rồi lại treo lên và ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông. Bà thiêu thiêu ngủ.